lòng con vui sướng muốn lắc nhẹ nhẹ bên lòng mẹ bao chiều mến. Sầu thương cay đắng trong đời giờ đây lắng với con quỳ hầm dâng tiếng ca Ave Maria. Những khi chán chưa tìm về mẹ chốn tựa nương, những khi lỗi lầm tìm về hiền mẫu
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: trói chân tay nó lại, quăng nó vào chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, những buổi chiều thứ bảy, người ta sợ nhất là cái gì các bạn biết không? Hay là chiều Chúa Nhật, những người mà tổ chức đám cưới, tổ chức tiệc, sợ nhất cái gì? Trời mưa. Tại sao lại sợ trời mưa? Sao mà chị tổ chức tiệc cưới mà chị lại sợ trời mưa?
Dạ thưa cha, nếu mà mưa lớn quá thì khách không có đi đủ cha.
Mà khách không đi thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cô râu chú rể?
Dạ thì thất thoát về bữa tiệc cưới đã đặt bàn sẵn mà không có người mời đầy đủ cha.
Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?
Dạ thiếu tiền trả nhà hàng cha.
Rồi chúng ta cho chị một tràng pháo tay về câu trả lời rất là thật. Cho nên nhiều khi cứ chiều thứ bảy với ngày Chủ nhật, tôi hay nhận được tin nhắn: cha ơi trời mưa quá, cha ơi trời bão quá, cha khấn cho trời bớt mưa đi, vì tiệc cưới đã sẵn mà khách chưa đến. Toàn là những tin nhắn rất là tội nghiệp, rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì người ta không chỉ là tiệc cưới, mà người ta còn bày ra đủ thứ tiệc nữa. Mà thậm chí là người ta làm tiệc cưới cho một cái con chó lấy một cái con mèo, có không? Có. Chú rể là một con chó và cô dâu là một con mèo. Người ta bày ra đủ thứ trò, rồi người ta tổ chức tiệc sinh nhật cho con chó ở Việt Nam mình ấy, Hà Nội ấy, tổ chức tiệc cho con chó và khách dự tiệc là bắt buộc phải tới vì người tổ chức là ông sếp, cho nên đến cho sếp biết mặt. Sếp mời mà không đến thì có nguy cơ là bị hạ bậc lương hoặc là bị chuyển công tác vì mày không biết điều. Và giá rẻ cho một cái thiệp mời phải là $100 chứ không ít, để sinh nhật của Lucky con chó nó được 1 tuổi. Rồi có một thời người ta lại làm một cái tiệc nữa là tiệc đám ma cho một con chó, và tới 10 mấy cái xe tang và bao nhiêu cái vòng hoa đi để phúng điếu. Và cũng khách mời dự tiệc cũng là phải bắt buộc là phải đi, vì người ta có cái máy quay phim ấy, người ta quay xong người ta về người ta coi lại có thiếu cái mặt nào là lần sau thì đừng có hòng mà nhờ vả gì ông nữa cả con ạ. Thì ta thấy là khi được mời, một là ta bắt buộc phải đi, đúng không ạ? Bắt buộc phải đi. Hai, có những trường hợp xảy ra là muốn đi mà người ta không mời. Tôi gặp mấy em bảo sao hôm nay không đi đám cưới, thằng ở trong nhóm bảo thế cha nó có mời con đâu mà con đi, lại mặt lại xị xuống. Thì một là bắt buộc phải đi, mời một cách là bị áp bức. Thứ hai là muốn đi người ta không mời. Các bạn đến đây mỗi chiều thứ bảy là các bạn dự một bữa tiệc. Bữa tiệc này không phải là tiệc cưới nhà hàng sinh đôi hay là nhà hàng sinh ba hay là nhà hàng White Place hay là cái gì caravan, caravan gì cả. Mà các bạn đến đây dự tiệc cưới cũng không phải là món ăn tự chọn hay là bày ra bao nhiêu là cao lương mỹ vị. Rồi các bạn đến đây dự tiệc cưới lại cũng không phải mang bao thư hư đi, cũng không phải lại cửa là phải ký tên vào đó rồi nó mới cho vô. Rồi có nhiều bạn, nhiều ông bảo nó khôn quá, nó bắt con đưa trước chứ còn thường là con đưa sau. Mà sao mày đưa sau? Thì vợ con đưa cho con cái tờ 500 chẵn, con bảo em đổi cho anh 5 tờ lẻ. Bảo sao anh lại phải đổi 5 tờ lẻ làm cái gì? Cứ để đấy cho anh, vào ăn mà ngon thì bỏ 500, vào dở mà món không ngon mà không no bỏ 300 rồi ông đi về. Thế thì thưa anh chị em, người ta tính toán với nhau khi người ta đến dự tiệc, người ta lấy lòng nhau khi người ta dự tiệc, người ta lợi dụng nhau khi người ta dự tiệc, người ta trục lợi trong những bữa tiệc ấy vì quen biết, vì lo lót, vì chạy trọt vân vân và vân vân. Nhưng mà có một bữa tiệc mà tượng trưng cho một bữa tiệc trên thiên quốc, nước trời, giống như là một bữa tiệc, mà bữa tiệc ấy được bắt đầu ngay từ bây giờ. Mỗi khi các bạn đến tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật, mỗi buổi chiều thứ bảy, các bạn như trẻ giáo xứ Hòa Hưng cùng với những bạn trẻ từ những giáo xứ khác, xin cho hỏi thăm coi đây là những ai, là những thực khách mà từ những xứ khác đến, xin mời giơ tay ạ. Những thực khách, ô lạy Chúa, tôi xin chúc mừng một tràng hoa tay, tới 60% là những bạn trẻ thuộc giáo xứ khác đến rồi. Và những bạn trẻ thuộc giáo xứ khác, đây toàn là những khách mà được mời và đến, chứ không phải là những vị khách không mời mà đến. Cái lần thứ bảy tuần trước là chúng tôi không đến dâng lễ với các bạn được, vì mỗi thứ bảy đầu tháng là tôi đi ra Malawi để dâng lễ ở đó, dâng lễ lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ thì chưa tới nơi, rồi đến 1 giờ cũng chưa tới, bụng thì đói mà vô thấy hàng quán, chưa thấy hàng quán đâu cả, bụng thì đói quá rồi mà toàn thấy tiệc cưới thôi. Chỗ này chiều thứ bảy mà đây cái tiệc cưới, đây cái tiệc cưới, đói quá thì cha con tôi mới bảo hay là mình cứ dừng lại, mình cứ vào ăn, mình ăn đại đi. Nếu mà nhà trai nó hỏi thì bảo đây là nhà gái. Nhà gái nó hỏi mình bảo nhà trai, mà cả nhà trai nhà gái nó hỏi thì mình bảo mình đi lộn. Nói đùa với nhau như vậy. Thì mình thấy là trong những tiệc cưới có những vị khách không mời mà tới. Bây giờ có những người họ như vậy á, nó cứ khoe là con toàn là đi ăn miễn phí đi. Bảo đi ăn là sao thì cứ mặc đẹp vào rồi vô thì nhà trai nó hỏi thì bảo nhà gái nó hỏi nhà trai. Mà cuối cùng chả nhẽ nó cứ hỏi mãi thì cứ mặc đẹp vào mà phải tự tin, rất tự tin. Bao thư phải để nó lòi lòi ra. Thí dụ thế. Thì thưa anh chị em, chúng ta đến bữa tiệc thánh thể ở đây. Bữa tiệc mà tất cả chúng ta đều được Chúa trân trọng mời chúng ta đến. Hãy đến dự tiệc vui. Hãy đến dự tiệc. Đây là bữa tiệc mà Chúa cho không biếu không. Và chúng ta là những vị khách không phải là không mời mà đến, mà là những vị khách được Chúa đích thân mời gọi riêng từng người chúng ta. Các bạn đã đến đây, chúng ta tiếc thay cho nhiều bạn khác. Nhiều người khác giờ này họ còn đang mải mê tìm tiền, giờ này họ còn đang mải mê đi thăm đất, giờ này còn đang đi xây những công trình ở quận 7 hay là Phú Mỹ Hưng, giờ này còn đang là ở trong những nhà hàng tiệc cưới 5 sao và 7 sao. Họ có trăm ngàn cái lý do để họ từ chối họ đến dự tiệc cưới. Giống như bài tin mừng ngày hôm nay, người chủ tiệc ấy mời, mời đi mời lại, không thèm đếm xỉa gì tới. Các bạn thấy, như người bạn vừa mới chia sẻ, là người chủ tiệc là cô dâu chú rể, mà các bạn cứ đến nhìn, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Lạy Chúa, tôi nó buồn lắm, vì người khách nó không đến, phải không? Và cho dẫu không mưa đi nữa mà người ta không đến, các bạn càng thấy nó buồn hơn. Lý do trời mưa thì tôi cũng tạm chấp nhận, hoặc là kẹt xe cũng tạm chấp nhận. Trời không mưa, đường thông thoáng mà khách vẫn không đến, lòng các bạn thấy nó buồn ra giết như thế nào. Không phải chỉ vì cái chuyện là tính toán hơn thiệt, vì tôi sợ rằng tôi lỗ sở hụi, vì rằng đặt bàn tiệc ấy mà người ta không đến thì lỗ. Cái đó là chuyện thiệt thòi về vật chất. Nhưng mà cái thiệt thòi, mà cái mất mát lớn là mất mát về mặt tinh thần. Mình cảm thấy rằng người ta không có quan tâm đến mình. Mình cảm thấy rằng người ta không có đủ mạnh tình thân để đến gọi là chung vui với mình. Vui buồn có nhau, mà tại sao lúc này tôi vui đây, không ai đến để chung thêm niềm vui cho tôi. Cho nên thấy buồn lắm, thưa các bạn. Đây là cái mất mát, cái thiệt thòi về mặt tinh thần. Rồi nhắc điện thoại, sao hôm qua sao tiệc cưới tao mà tao chờ hoài không thấy mày. Xin lỗi, hôm qua là tao đã mắc kẹt cái công trình ở ngoài Quảng Nam xây đập điện gì đó. Sao còn hôm qua mày không đến? Hôm qua tao đang mắc cửa hàng tao mới khai trương. Rồi sao hôm qua không đến? Hôm qua tao đang mắc có cái tiệc với đám bạn mà không bỏ được. Người ta có trăm ngàn cái lý do để người ta từ chối mình. Cũng như hôm nay người ta có trăm ngàn cái lý do để từ chối đến với Chúa, phải không thưa các bạn? Để họ từ chối đến với Chúa. Và khi mà đến thì các bạn thấy đến đây dự tiệc cưới, trong bài tin mừng nói là có một vị khách mà đến không mặc áo cưới. Đây là dụ ngôn, cho nên các bạn đừng hiểu theo nghĩa chặt. Nếu mà hiểu theo nghĩa câu chuyện thật như thế, đã bảo là ra ngoài đầu đường mời bất cứ mù què câm điếc gì đó vào hết cho nó đầy tiệc cưới, thì lấy đâu ra áo cưới mà mặc. Mà ông chủ lại bảo cái anh này, tại sao anh đến đây mà anh không mặc áo cưới, rồi quăng nó vào nơi khóc lóc nghiến răng. Đấy là dụ ngôn, ý muốn nói rằng khi các bạn đến đây rồi, khi chúng ta vào tiệc cưới rồi, thì cái tâm tình của ta đi tham dự tiệc cưới như thế nào, có vui không ạ? Tâm hồn ta có mở ra để mà đón nhận cái niềm vui của dự tiệc cưới hay không? Cho nên cái bài đầu lễ luôn luôn là một cái bài phải là phấn khởi. Từ muôn phương ta về đây. Lúc nãy bài đầu lễ là bài gì đấy? Hả? Đi về nhà Chúa như thế nào nhỉ? Như thế nào? Đi đi mau ta về nhà Chúa. Chúa cho tôi, chị biết hát không? Nói chị lấy chị hát cho tôi coi. Đến đây chị hát thử coi, rồi chị phải vừa hát vừa múa y như là đang đi về nhà Chúa đấy. Ăn cơm Chúa thì chị khó múa tối ngày. Rồi chị hát thử coi.
Con hát à. Đi đi mau ta về nhà Chúa, Chúa Cha toàn năng. Đi đi mau ta về nhà Chúa, thánh cùng thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhàn Chúa, vui trong bình an. Quên rồi. Giang ra về tình dân Chúa. Quên rồi cha.
Đây là người chị em 30 năm bị bệnh tâm thần đấy ạ. Bây giờ chị đã được Chúa chữa 20 năm. Vâng, 20 năm bị bệnh tâm thần, trầm cảm và hoang tưởng rồi đủ thứ. Chị đã được Chúa đụng chạm đến, Chúa chữa lành. 20 năm mà chị nhiều lần chị đã từ chối đi về nhà Chúa. Từ chối dự tiệc cưới, không đến, không dự. Và chỉ lo đi tìm những cái gì ở ngoài Chúa. Hoặc lo đi tìm tiền, hoặc lo đi tìm danh vọng, hoặc lo đi tìm những cái gì mà ở ngoài Chúa. Hôm nay chị đã được Chúa cứu chị ấy. Chị ấy đã được Chúa chữa lành. 20 năm sống trong trầm cảm, trong hoang tưởng, trong tâm thần. Bây giờ chị ấy đã được tỉnh táo. Chị hát lên đi về nhà Chúa. Đấy, cái áo cưới mà các bạn đầu tiên, cái thẻ đầu tiên các bạn phải vào, có để vào dự tiệc cưới, đó là hân hoan. Nhiều khi ta đi tham dự thánh lễ mà sao nó buồn thế. Rồi cái bài đầu lễ nó cũng buồn theo. Rồi ca đoàn hát nó cũng buồn theo. Rồi nhạc nó cũng buồn theo. Cho nên là tôi ước mong làm sao thánh lễ giới trẻ ở đây dàn nhạc các phải chơi nó rôm rả lên nữa cơ. Phải thêm guitar, rồi phải thêm trống, rồi phải thêm kèn. Như là cái hôm mà các anh chị kỷ niệm mà ngày dưới trẻ đấy, năm được có mỗi lần, giá mà tuần nào cũng như vậy thì hay biết mấy. Chúng ta vỗ tay để khuyến khích dưới trẻ ở đây hăng hái lên đi thưa các bạn. Rồi nếu các bạn ở nơi khác mà thấy có năng khiếu về đàn, về hát, các bạn tham gia vào ca đoàn ở đây để hát cho nó xôm lên. Có thể là vì đây thiếu tay đàn, thấy trống, tay kèn, thì các bạn đến tham gia cho nó phấn khởi lên. Anh Đức Hùng là câu lạc bộ Lửa Hồng mà bây giờ nó không có hồng nổi, không có lửa rồi, nó tàn hết rồi, mất hết nhuệ khí. Thế cái đầu tiên là cái bài nhập lễ phải là cái bài mà quy tụ chúng ta lại để ta đến ta tham dự thánh lễ, một cái tiệc cưới hân hoan. Và thứ hai nữa là các bạn đến bạn gặp Chúa thì các bạn cũng phải gặp gỡ được nhau. Cho nên đầu lễ tôi mới mời gọi các bạn hãy hỏi thăm nhau coi. Có bao giờ các bạn đi dự tiệc cưới mà mình đến mình ngồi gật đầu chào chủ nhà cái rồi vô cứ ngồi, đưa ăn thì ăn, gấp thì gấp mà không hỏi thăm người bên cạnh, không chào người bên cạnh. Có bao giờ các bạn đi dự như vậy không? Chắc là thôi đi về nhà ăn cơm nguội nó còn sướng hơn, phải không? Chứ còn ngồi mà cao lương mỹ vị mà người này với người kia không hề biết nhau, không hề biết nhau, không hề quan tâm, không hỏi thăm nhau thì nó chán lắm, đúng không ạ? Cho nên đi đám cưới hay đi tiệc mà đi một mình là ngại lắm. Thì đi hai mình có gì, hai đứa còn ngồi nói chuyện với nhau. Còn đi mình mà gặp những cái người mà họ cao sang quá, họ mặc áo đẹp quá, mình cũng chẳng muốn hỏi thăm, người sợ người ta bảo là thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng mà vào trong nhà Chúa rồi, vào trong ngôi thánh đường này rồi, các bạn hãy nhớ rằng không còn ai là giàu, không còn ai là nghèo, không còn ai là đẹp, không còn ai là xấu, không còn ai là khỏe, không còn ai là yếu, không có phân biệt gì cả. Tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Giêsu mà thôi. Không còn phân biệt ghế này cho ông này, ghế này cho bà kia, không. Tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau trước mặt Chúa. Vì chúng ta chỉ là anh chị em với nhau, có một Chúa là cha mà thôi. Không có ai ăn trên ngồi chốc hết. Cho nên chúng ta đến đây, người này chào hỏi người kia, người này bắt tay hỏi thăm người kia thì mới trở thành một cái bữa tiệc được, bữa tiệc vui mừng được, với bài hát phấn khởi hân hoan ấy được. Và các bạn đến tham dự thánh lễ mới không buồn ngủ được chứ. Còn nếu mà các bạn đến tham dự thánh lễ và vừa mới mở ra, trong gian truân con đã kêu cầu, lạy Chúa tôi thánh lễ rồi, lạy Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn chiều sông đại dương. Thì chết rồi, tôi thấy Chúa mà vừa vô mà Chúa xô tôi một phát rồi, Chúa nổi giận, Thưa anh chị em, mất cái hình ảnh của một đấng giàu lòng thương xót đi. Một đấng giàu lòng thương xót là đón tiếp ta. Và thưa các bạn đến tham dự bữa tiệc, người ta cho các bạn cao lương mỹ vị gì đi nữa, có ông chủ tiệc nào mà dám bảo đây này, mình tôi này, bạn hãy sơi đi, có không? Chả bao giờ. Vậy và các bạn đến tham dự cái tiệc cưới đây, tiệc cưới của vua trời mà đính hôn, kết hôn với mỗi một người chúng ta, một cái giao ước tình yêu, cái giao ước mà Ngài đơn phương Ngài ký kết, và Ngài sẽ trung thành với cái giao ước ấy đến muôn đời. Cho dù ta lỗi ước, ta quên thề, Ngài vẫn cứ trung thành, cứ đeo đuổi, và vẫn cứ Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Các bạn đến với Ngài, và Ngài là đấng yêu thương các bạn. Ông chủ tiệc cưới ấy lại cũng là tiệc cho các bạn dùng. Này các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu thầy. Các bạn có thấy được là lòng mình vui mừng không? Và trước đó thì các bạn lại được dự một bữa tiệc. Trước bữa tiệc mình Chúa là bữa tiệc gì? Tiệc buffet á. Cái bà này dạy buffet vào đây. Tiệc gì? Tiệc rượu á. Tiệc ly á. Tiệc gì? Trước khi mà chúng ta lãnh nhận mình Thánh Chúa thì chúng ta được lãnh nhận bữa tiệc lời Chúa. Đó là lời Chúa mà các hai môn đệ trên đường Emmao được Chúa gặp gỡ, Chúa mời vào. Trước khi mời vào bàn tiệc thì đi đường Chúa cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông. Mà đến sau các ông khi mà nói rằng lòng chúng ta không bừng cháy lên khi Ngài giải thích Kinh Thánh đó sao? Thì các bạn có thấy được lòng mình bừng lên khi mình nghe lời Chúa không? Khi mình nghe bài giảng mà cảm thấy như là Chúa đang hiện diện, đang sống động, đang ở giữa ta đây không ạ? Chứ không thì các bạn ngủ hết, các bạn chỉ nghe được lời ru buồn, ru mênh mông, cha vừa nói con đã ngủ rồi. Phải không ạ? Cho nên các bạn phải để cho lời Chúa tác động trên các bạn, để lời Chúa thách đố các bạn. Vậy thì tôi nghe lời Chúa đây này, Chúa muốn nói với tôi cái gì đây này? Chúa muốn tôi phải làm cái gì đây này? Chúa muốn tôi phải thay đổi cái gì đây này? Đấy, phải để cho lời Chúa thách đố mình. Và ta đem lời Chúa ấy về trong một tuần lễ ta sống. Rồi sau một tuần lễ ta quay trở lại, ta bảo với nhau rằng: này bạn, tuần vừa rồi chúng ta đã sống thế nào rồi? Lạy Chúa, nghi thức sám hối đó, tuần vừa rồi con đã quên mất, hoặc là con chưa thực hiện đúng lời Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Chúa bảo không sao đâu con, con nhận được lỗi lầm của con. Nào, nghe lời của ta, nhớ nha, làm nha con, làm đi con. Sau đó ta đến ta nhận được bữa tiệc thánh thể. Và khi nhận bữa tiệc thánh thể, mình Thánh Chúa Kitô các bạn thưa amen. Mình Thánh Chúa Kitô các bạn thưa. Mình Thánh Chúa Kitô các bạn thưa amen. Là các bạn xác tín rằng đúng rồi, đây chính là bữa tiệc, đây là chính Chúa là chủ tiệc và là bàn tiệc, vừa là món tiệc cho con đây. Con tin rằng đúng Chúa. Dạ vâng, yes, ok, đắc co, amen. Đây là mình Chúa, có nhận lấy hay không? Dạ con tin, dạ con nhận. Và cái amen ấy còn có nghĩa là con tin rằng con rước Chúa vào trong con thì con cũng được kết hợp với anh em của con, vì họ cũng rước Chúa như con, làm sao mà họ trở thành người xa lạ được. Vâng, con tin rằng đây là người anh em của con, mình Thánh Chúa Kitô. Vâng, con tin rằng bà này là người chị em của con, mình Thánh Chúa Kitô. Amen. Vâng, con tin rằng những người nghèo đói lang thang đầu đường xó chợ là anh em của con, và Chúa đã nuôi dưỡng con như vậy thì con cũng có bổn phận, trách nhiệm phải nuôi dưỡng những anh em nghèo đói ấy nữa. Chứ không phải là lạy Chúa con no đủ rồi, lạy Chúa con đã quá rồi, amen tắt đèn đi ngủ. Không có chuyện đó. No đủ rồi thì nhìn lại còn biết bao anh em họ thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Trước khi giờ lễ, có một người anh em từ bên Hà Lan gọi điện cho tôi. Anh nói: hôm qua cho dâng lễ ở ba nơi phải không? Ở Công Lý, Đồng Tiến và nhà thờ cho Tam phải không? Dạ đúng. Cho sắp sửa đi lễ ở nhà thờ Hòa Hương phải không? Dạ đúng. Anh ở đâu? Ở bên Hà Lan. Con theo dõi bước chân của cha trên mạng, trên net không chạy đi đâu được hết. Và con báo cho những người nhà của con là cha sắp làm lễ ở đâu để họ đến họ dự thánh lễ. Và con không có tiền bạc con gửi về cho những người nghèo ở Việt Nam, thì con chia sẻ bằng cách đó là con copy lại, thâu lại trong tháng 9 cha giảng tất cả là 23 bài giảng trong tháng 9 và con thâu lại vào trong cái MP3 được đúng 22 tiếng đồng hồ. Trong tháng 9 là tôi giảng 22 tiếng tại 23 nhà thờ. Tôi nói anh làm vậy để làm gì? Rồi con đem cái đó đi con tặng cho mấy người già, họ không lên mạng được mà họ cũng không có đi máy MP3 họ nghe, con tặng cho họ luôn cái MP3 bà nghe đi. Rồi tháng sau con sẽ thâu tháng 10 con đem lại con đổi cho bà ấy. Tôi thấy một người anh em mà nuôi dưỡng người khác bằng đời sống, bằng của ăn tâm linh, bằng của ăn tinh thần. Nhiều người giàu có nhưng mà họ đói khát tâm linh, họ đói khát thiêng liêng, họ đói khát tinh thần. Thưa anh chị em, chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng họ. Sau đó anh nói rằng bây giờ con sẽ tiếp tục là con copy ra những cái đĩa và con sẽ gửi tặng cho bất cứ ai con đi lễ, con nói này nghe không là con gửi tặng cho họ. Rồi con ghi cái trang web đó vào lòngthươngxótchúa.tinvui.info, rồi họ sẽ tiếp tục họ nghe. Ai không làm được con lại đem tặng cho họ, con đem tặng cho họ. Tôi nói thực sự ra tôi cũng còn chưa biết là tôi giảng bao nhiêu nhà thờ và bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà anh tài tình quá. Tháng 9 cha giảng 23 bài giảng, thâu lại 22 tiếng đồng hồ. Con không bỏ sót bất cứ một bài giảng nào. Tôi thấy rằng có những người anh em, có những người trẻ họ làm như vậy, và Chúa đấng giàu lòng thương xót ban biết bao nhiêu ân lành. Mời các anh chị em, các bạn nghe chứng nhân sau đây. Thưa cha, con là Maria Trương Thị Bình, 36 tuổi. Quê con ở giáo xứ Nam Trực, giáo phận Bùi Chu. Nơi con sinh ra toàn là những người tôn giáo bạn. Chỉ có hai gia đình theo đạo Thiên Chúa, nhưng cách xa nhà thờ lắm. Từ bé đến lớn, con đi học nên rất ít đi lễ. Nói chung là nhiều lúc con chưa tin vào đạo. Nhưng khi lấy chồng về nơi có đông người đi đạo thì con có hơi chăm lên một chút. Từ năm 2010 con có nghe nói đến nhà thờ Chí Hòa có cha giảng đạo về lòng thương xót Chúa. Có nhiều người đi lễ rất đông thì con cũng chỉ nghe chứ chưa được nhìn thấy tận mắt. Nhưng khi nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, khi nghe xong rồi thì con thấy như có điều gì thúc đẩy trái tim con. Từ đó con rất chăm đi lễ, chăm đọc kinh lòng thương xót Chúa vào thời gian hè. Bây giờ con rất tin vào Chúa, con cầu điều gì gần như Chúa cũng đã ban cho con. Con ước ao có được một lần vào trong Nam, được đến nhà thờ Chí Hòa, được nhìn, được nghe cha giảng lễ thì thật là hạnh phúc. Hôm nay có người về quê ở trong Nam nên con viết mấy dòng này gửi tới cha. Cảm ơn cha đã giới thiệu cho chúng con biết đến lòng thương xót Chúa và cho chúng con được nhận thấy Chúa yêu thương chúng con vô cùng. Con xin cha cầu nguyện cho gia đình con Maria Trương Thị Bình, một người giáo dân ở giáo xứ Nam Trực, giáo phận Bùi Chu. Các bạn ơi, có nhiều lần chúng ta cũng như người chị em ấy, ta đi đạo từ bé nhưng mà ta ít đi tham dự thánh lễ vì ta chưa thấy đó là bữa tiệc, đúng không? Ta chưa thấy được giá trị của bữa tiệc ấy. Đôi khi ta đi lễ chỉ như là một bổn phận để trả nợ quỷ thần, không đi thì sợ tội, đi thì cho nó có lệ mà thôi. Cha chưa cha ra thì con mới vô, rồi cha chưa vô thì con đã ra, rồi là xong một ván lễ. Còn bây giờ với bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho các bạn thấy Chúa thương các bạn lắm và Chúa tha thiết mời gọi các bạn hãy đến dự tiệc, dự bữa tiệc mà tình cho không biếu không, để các bạn cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương các bạn. Chúa ban cho các bạn lời của Ngài, mình máu Ngài, và mời gọi các bạn cũng trở thành người đi loan báo cái tin mừng ấy cho những người khác. Các bạn nghe một lá thư thứ hai. Thưa cha, con là Maria Bùi Thị Thu Hương, 35 tuổi, ở Cẩm Phả, giáo phận Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam. Lần đầu tiên con đến giáo xứ Chí Hòa vào ngày 25 tháng 8, 2011. Do anh tiến, anh là người được Chúa đấng nhiều lòng thương xót chữa cho khỏi bệnh nghiền xì ke bao nhiêu năm trời. Sau lần đó, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, gia đình con được rất nhiều ơn Chúa ban. Gia đình chúng con đã biết cùng nhau đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa hoặc lần hạt mân côi vào các buổi tối. Đây là điều lâu lắm rồi gia đình con lười không cầu nguyện cùng nhau. Chồng con là Đặng Quang Mạnh đã được Chúa chữa lành bệnh viêm tai giữa. Anh ấy đã nghe được rõ lời cha giảng. Còn con trai của con bị bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi truyền máu và làm rất nhiều các biến chứng khác. Nhưng đợt khám vừa rồi con thấy có dấu lạ là cơ thể của cháu có phản ứng với máu tiếp nhận, nên không thể nhận truyền máu vào được. Mặc dù xét nghiệm là cháu thiếu máu, và con hỏi thì không thấy cháu kêu chóng mặt. Điều này chưa từng xảy ra vì cháu rất hay mệt và chóng mặt khi bị thiếu máu. Còn cháu nhỏ thứ hai, sau khi hỏi bác sĩ về kết quả của cháu, bác sĩ nói cháu cũng sẽ không bị bệnh như anh. Kính thưa cha, còn một ơn vô cùng cao cả mà Chúa ban cho bản thân con là con thấy mến yêu Chúa và Đức Mẹ vô cùng. Lúc nào con cũng muốn hát và muốn đọc kinh lần Chuỗi Mân Côi và giờ kính lòng thương xót Chúa. Con ao ước được làm việc bác ái, nhưng con vẫn lo sợ một ngày nào đó con sẽ lười. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con có một chút nhỏ kính gửi cha để làm việc bác ái. Chúc cha tràn đầy sức khỏe và cộng đoàn lòng thương xót Chúa lớn mạnh và phát triển hơn. Maria Bùi Thu Hương, Giáo phận Hải Phòng ở miền Bắc. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là anh có muốn lên chia sẻ với mọi người không? Nhá, rồi mời anh lên đây. Anh chia sẻ với mọi người là anh đã từng từ chối không đi dự tiệc cưới. Anh đã, cũng như những người chị em đấy, đã nhiều lần khô khan, đã nhiều lần từ chối dự tiệc cưới mà Chúa mời gọi. Rồi bây giờ thì anh đã được Chúa tác động biến đổi như sau, chia sẻ cho mọi người.
Con xin chào Shalom, kính thưa cộng đoàn, xin chào cộng đoàn. Con thì Du Xe Lê Quang Trung, 43 tuổi, thì giờ con đang ở giáo xứ Tân Phú. Con cứ ngủ cái giáo hội ở giáo xứ Tân Việt. Tân Việt. Từ nhỏ, lúc 7 tuổi thì con có một cái bệnh là, thưa cha, là có bị tê liệt. Cũng nhờ ơn Chúa mà mẹ và bà ngoại cầu nguyện mà con lại hết cái bệnh tê liệt. Và theo năm tháng lớn lên, anh em thì lúc đó rất là vất vả chứ. Rồi nhưng mà rất là bảo bọc nhau để đến nhà thờ đi lễ ở giáo xứ nhà thờ Gioan. Rồi năm tháng cứ trôi giờ tuổi thì một lớn, rồi dần dần lo công ăn được làm lại bắt đầu xa Chúa, bỏ bê lo tiền bạc cơm áo gạo tiền. Đến một lúc nào đó con thất bại hoàn toàn hết, mất hết tất cả. Con cũng chán nản lắm, cũng nhờ những cái đĩa của cha Long mà vợ con đi lòng thương xót Chúa vào ngày thứ năm. Thì thưa cha, vậy là lúc mà làm ăn thất bại thì con cũng chán nản lắm, rồi vợ kêu đi thì cũng đi cho có thôi. Nghe nói vua chợ nhà thờ Chí Hoa này, con cũng thỉnh thoảng thường đi lễ ngày Chủ Nhật mà sao nghe nó 4 năm trời sao không biết gì đâu. Rồi tới thì cũng tranh thủ nóng nực đông thế này, tới làm cái gì, để tí tôi về. Tôi nghĩ trong lòng cha là tí về còn quýnh cha tướng kiếm được vài chục ngàn uống cà phê chứ mấy tiếng đồng hồ làm được cái gì nóng thế. Thì đúng như cha nói là cha chưa ra thì có, cha ra thì con chưa vào, mà cha vào con ra đến nước lễ thì con đã cũng thú thật với cha, con cũng bỏ lễ Chủ Nhật cũng nhiều rồi, cũng không giúp mình đánh Chúa. Thì đến cha mà bắt đầu phát mình đánh Chúa thì con đã đi về mất rồi. Rồi qua hơn tuần sau đầu tháng vào ngủ thì trời mưa con lại không đi. Thú thật với cha thì Và con về với mở cho con nghe cái tin vui chấm info, thì lúc đó thì Chúa Thần và đánh động cho con, và con quyết tâm phải đi. Và chính vì nhà thờ Bồng Đai Trong ở Bình Tân á cha, thì chính Bình Tân á, nghe ta, thì đúng là cũng dịp đó con quyết tâm đi, thì cũng cái chủ nhật đó thì con lại được cha ở ngoài Bắc vào ngồi tòa giải tội, và con cũng đã xưng mình lên xưng tội. Và cũng ngày đó con lại được chính tay cha rạy nước phép cho con, và con mở lòng được con, và con quyết với lòng là con phải theo ý cha và phải ăn năn hối cải. Thì sau những lần cầu nguyện của con và những đi lễ của con, thì con lại được ơn Chúa ban xuống cho nhà đình con rất là nhiều. Cái là sửa đổi được cái tính hư tật xấu của con, và cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng vào ngày 1 tháng 10 là một sự cố, một tai nạn mà như cháu Gia Hy đã viết cho cha đó, xảy đến cho gia đình con, và con nghĩ đó thì có Chúa và mẹ che chở nâng niu với để cho vợ chồng con thoát khỏi cái tai nạn đó. Và điều thứ hai nữa thì sau những lời mang thất bại của con, thì những tài sản của con đang bị nhà nước kê biên, mà con đã tin Chúa và con đã phó thác vào Chúa, đến kể cả những tài sản bây giờ đến ngày thì con phải giao, nhưng mà rồi Chúa cũng ban phúc lành cho con, và những cái công việc đó lại được trôi qua nữa cha. Tại vì không có cái đó, đến đó con cũng phải thốt lên và tạ Chúa. Và con cũng hứa với cha là tuy gia đình con đang gặp hoàn cảnh khó khăn, thì tụi con sẽ tích lũy một phần nào để cố gắng gửi cha để làm việc bác ái. Và hứa là suốt cuộc đời này con sẽ dìu dắt con và vợ con, nếu con ở trong cái đất nước Việt Nam này và ở đây thì thứ năm dù có đông cỡ nào thì con cũng phải đi lễ lòng số Chúa để cầu nguyện cho con và cầu nguyện cho tất cả mọi người tội lỗi như con quay về với Chúa. Cảm ơn cha.
Ấy thưa anh chị em, có những người đã từ chối không đến dự tiệc, rồi Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Và phải có một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời của anh, là đang một người rất giàu có, làm ăn rất thành công, bỗng chốc tay trắng hoàn toàn, thậm chí cái nhà đang ở cũng có nguy cơ là người ta tịch biên để ra ngoài đường. Lúc đó thì anh mới nhận ra rằng có bữa tiệc trên trời, có một gia tài không mối mọt nào có thể lấy đi được mà ta không biết. Ta lại chạy theo một cái gia tài mà có thể mất bất cứ lúc nào. Anh đã quay trở về và anh đã nghiệm ra lòng thương xót của Chúa. Ngày 1 tháng 10, hai vợ chồng anh và các cháu trong nhà bị một cái xe mấy tấn nó tông vào ngay trước cửa. Mọi lần thì vợ anh đến và anh ra dắt xe, thì nếu mà vợ anh và anh dắt xe như mọi lần thì chắc chắn giờ này cũng đã là dỗ một tháng rồi, hay là cũng được 2 tuần rồi. Nhưng mà hôm đó thì Chúa sau đó thì anh lại đang mải mốt nghe tin vui chấm info, anh không nghe vợ anh gọi, anh đang say mê nghe giảng. Cho nên vợ anh mới lủi thủi dắt cái xe vào, vừa dắt cái xe vào thì cái xe mấy tấn nó tông ngay trước cửa, cả cái hàng rào sắt nát tan, cả cái tường đổ. Vợ con và anh vẫn còn ở trong nhà, chứ nếu ra như mọi lần anh dắt xe cho vợ vào thì cả anh, cả vợ và đứa con đón mẹ giờ này cũng đã nằm dưới lòng đất rồi. Ta thấy chỉ trong tích tắc mà Chúa gìn giữ con người ta như thế đó. Và một điểm trước khi kết bữa tiệc này để sang bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc mình Chúa đó, thì cũng muốn nói với các bạn rằng đôi khi chúng ta quan niệm rằng ta đi tham dự thánh lễ mà ta lại không ăn tiệc. Giống như các bạn đến dự tiệc cưới bỏ ra 500, 1 triệu, sau đó các bạn chào chủ nhà chúc mừng nhá rồi đi về, có dại gì không? Ngu gì không ăn, phải không? 500, 1 triệu mà. Vậy mà tại sao nhiều lần ta đến ta tham dự tiệc cưới là chính Chúa, người chủ tiệc và là món tiệc cho ta mà ta lại không dùng? Vì các bạn có thể hiểu chưa đúng về bí tích Thánh Thể. Thánh Thể vừa nuôi dưỡng ta, nuôi dưỡng tâm hồn của ta, và bí tích Thánh Thể cũng tha những tội nhẹ của ta nữa. Cho nên Thánh Emma là thánh lập dòng Thánh Thể, mà tôi là một tu sĩ của dòng Thánh Thể. Ngài xác tín rằng không phải rằng ta thánh thiện, ta đạo đức rồi ta mới lên rước Chúa, nhưng khi ta lên rước Chúa rồi thì sự thánh thiện của Chúa sẽ làm cho ta được nên thánh. Vì vậy mà các bạn có ngáp ngáp, các bạn có lo ra chi chí, các bạn có chửi thề, các bạn có những cái tội nhẹ, thì các bạn ăn năn thống hối, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con lành mạnh, và các bạn lên rước Chúa để Chúa tha thứ tội nhẹ cho các bạn, để Chúa thánh hóa các bạn. Chứ đừng nghĩ rằng thôi, khi nào mà tôi hoàn toàn sạch tội tôi mới lên rước Chúa. Có bao giờ mà ta hoàn toàn sạch tội? Dĩ nhiên khi có tội trọng, tội nặng, đó là cái cản trở, tự mình có cái cản trở, thì mình đến tòa hòa giải. Như anh nói, con sám hối và con đến tòa hòa giải để tháo gỡ cái tội trọng đó, tháo gỡ cái cản trở đó, để ta lên rước Chúa nha. Còn những tội nhẹ như các bạn đang ngồi nãy giờ ngáp ngáp vì tôi giảng lâu, các bạn thấy đó là lỗi của tôi, thì các bạn cứ lên rước Chúa. Hay là lo ra chi chí, không biết tối nay đội anh thằng Chelsea thắng hay là Barcelona thắng. Ồ, cái chuyện mà lo ra là chuyện bình thường. Lo ra là chuyện bình thường. Các bạn không lo là các bạn trở thành người bất bình thường. Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Còn ta là người tỉnh táo thì biết lo, biết nghĩ, lúc nào cũng phải lo, cũng phải nghĩ thôi. Cho nên các bạn lo ra thì các bạn nói với Chúa về cái lo ấy thì nó trở thành lo vô. Lạy Chúa, hôm nay con tổ chức tiệc cưới mà các bạn ngồi đây tham dự, biết được khách nó đến như thế nào, thôi Chúa cho ông cha Long giảng ngắn ngắn rồi con còn về con tiếp khách, thí dụ thế. Thì bạn cứ nói với Chúa điều ấy. Và một điều nữa cũng xin lưu ý các bạn ca đoàn, đôi khi chúng ta lại sốt sáng hát lễ quá mà ta lại quên đón nhận Thánh Thể của Chúa. Có nhiều lần tôi đi dự dâng lễ tại gia, ca đoàn hát rất là hay, tôi đưa mình thánh, nó cứ lắc đầu, nó buồn không chịu được, nó bảo nó phải hát lễ. Tôi bảo một là mình rước xong mình hát, hay là hát xong rồi rước. Trước nó không lắc mà sau nó cũng lắc, nó cứ hát thôi. Thì các bạn thấy buồn vô cùng, lắc đầu mình từ chối một cách quỳ quậy, ngảnh mặt làm ngơ. Khi không em lại ngảnh mặt làm ngơ đó, chắc Chúa buồn lắm. Tại vì mình là những người ca đoàn, mình phải làm mẫu mực trong cái chuyện đó nữa chứ, phải không ạ? Để cho mọi người nhìn thấy là ta là những người gần Chúa, ta đón rước Chúa, rồi ta ca hát chúc tụng ngợi khen tình yêu của Chúa. Mình hát Chúa chăn nuôi tôi mà Chúa đãi tôi bữa tiệc, mình hát xong rồi này tiệc đây, không, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi, không, miệng cứ hát cứ solo rất hay. Thì ta thấy đó là cách mà chúng ta chưa thực sự là những người tham dự bữa tiệc và lãnh nhận bữa tiệc ấy.